是这边的旅馆，也是卫生间的旅馆，也规模庞大，这些都是贵族人，这些不代表自己。 là chúng tôi niệm Phật đứng hai bên, bên hai vị thầy niệm Phật thì đưa cái bàn tay từ dưới thầy đưa lên để cắt cái thay chép khoảng thì một tấc, là thầy dùng cái nội lực để đưa cái bàn tay lên. Như vậy là tiếp tục niệm Phật, ở bên trái thì niệm ba câu, bên phải niệm ba câu cũng như đạo tràng thì niệm Phật. Bên phải hai vị bên trái thì ba câu thì nghỉ, hai vị bên phải thì ba câu rồi nghỉ. Thầy giáo thọ thì liên tục, và thầy đưa cái hơi nóng từ cái lòng bàn cái bàn tay của thầy thì dẫn lên tới và hơn một tiếng đồng hồ, hai tiếng thì đưa tới hơn một tiếng. Thì cuối cùng là thầy rờ lại thì cái hơi ấm là ở cái ngực, nhưng mà từ lúc trước thầy đã nói từ cái bụng của bà xuống tới lòng bà kia nó nóng như là người lên cơn cơn sốt, còn từ cái ngực trở lên là lạnh. Như vậy là thầy giáo thọ tôi mới xác nhận là bà gọi ngạ quỷ xuất sinh trong ba đến ba đường ác, không được là người. Thì cuối cùng là thầy sờ lại cái ngực nó ấm, thầy nói thôi thầy trò chúng ta cứu bà ngạ đây thôi chứ không thể làm được. Đó là một cái kinh nghiệm mà do công đức niệm Phật mới đạt được cái kết quả đó. Còn nếu như mà cái bà Phật tử này mà không ai tiếp dẫn, không nhờ cái pháp môn niệm Phật này thì nhất định từ cái bụng mà nóng xuống tới bàn chân thì đọa trong ba ác đạo. Đó là một cái nhân duyên mà tôi tiếp cận với pháp môn niệm Phật, tôi thấy có sự mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật, và bắt đầu từ đó tôi chọn cái pháp môn niệm Phật tu tới bây giờ. Và có nhiều chuyện mầu nhiệm chứ không phải là một chuyện đó, nhưng mà cái nguyên nhân ban đầu là tôi chọn cái pháp môn niệm Phật là niệm Phật cho bà Phật tử là ban bảo trợ và không được hưởng xuyên ở Trà Vinh. Thế thì quý vị thấy là rất là có kết quả. Đến cái phần thứ hai, cái này thì có cái vẻ hơi vui một chút, nhưng mà cũng rất là thực tế. Thì năm đó tôi học là trung học rồi, về Sài Gòn thì học cái trường Huệ Nghiêm, tức là chỗ cái bến xe miền Tây bây giờ đó. Thì chúng tôi học được cái năm thứ hai trung học. Sau cái mùa an cư thì nhà trường cho học tăng về thăm thầy tổ nghỉ được nửa tháng, thì tôi mới về thăm bố mẹ tôi. Thì từ cái lộ tỉnh lộ mà đi về làng tôi thì phải đi đường đồng khoảng 2 cây số. Thì cái mùa đó là cái mùa cấy, quê tôi là cấy hai mùa, là tháng tư Phật đản để chuẩn bị làm cái mùa dứt, và đến Phật sau Như Lai là tu hoạch cái mùa dứt rồi thì chuẩn bị cái mùa nhì để làm được hai mùa luôn. Thì tôi đang đi trên con đường làng thì cái đám ruộng đó có khoảng 12 người đấy, thì có già có trẻ có. Thì tự nhiên có cái cô cũng đứng dậy, thì còn bao nhiêu người thì cũng cái bình thường, cũng đứng dậy cũng chào tôi, ở làng đó mà cũng quen biết. Thì tôi mới nói chú ơi, chú đi tu lâu lâu chú mới về, chị em mừng quá, xin chúc sức khỏe và có một điều hỏi chú trả lời dùm. Tôi mới trả lời thì mấy cô cứ hỏi cái nào tôi biết thì tôi trả lời, và cái nào tôi không biết thì để đó rồi tôi hỏi là quý thầy lớn sang năm về trả lời. Tôi là cái nói thế này: thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, đời trai sao khỏi lo tu sống, thôi về xây mộng với em đi. Thì tôi bắt đầu con nhỏ là tôi biết là thơ là 18, 17 tuổi tôi biết là thơ rồi. Thì tôi mới trả lời là thôi bây giờ mấy cô đứng nghe hết đi. Trả lời có người thì có người nghe nó hay, rồi tất cả quý vị đứng dậy hết tôi trả lời. Tôi mới trả lời với cô nói này: cô ơi, học đạo khó vô ngần, tu để trao dồi lấy tấm thân, nhỏ ro tu già khỏi lụy, chúng mình xây mộng ở Tây Phương.
bà vợ thì cũng cũng tuân theo, nhưng mà cũng cảm tình vậy thôi chứ còn tha thứ lắm. Còn hai cô con gái đó thì ba phải, còn hai đứa con trai thì tu thiền, cái nhà của ông rối vậy nè. Thế thì khi mà ông bố hấp hối ở trong bệnh viện thì bà mẹ mới điện cho hai đứa con trai mới nói: con ơi, bố hấp hối chắc không qua khỏi bác sĩ, không qua khỏi đâu, thì tụi con niệm Phật mới hồi hướng cho bố. Thì hai người con trai mới nói: thời buổi này mà niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Vậy thì có phải là cái ông học trò A, học trò B nhận lão sư làm hai cái chuyện lão sư nó cãi hết đâu? Thời buổi này mà niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Rồi thì ông cụ nó chết ở trong bệnh viện. Bình luận người ta có cho anh về nhà làm thầm đáp đâu, để nó nhà hoàng hết. Thế thì đưa cái ông cụ này vô trong cái nhà hoàng đó một buổi chiều với một đêm, mà trong cái phòng lạnh đó là âm 30 độ. Thì quý vị nghĩ nè, cái phòng lạnh âm 30 độ mà con người được sống mà vô trong đó đẩy nát rồi thì chừng khoảng 5 phút sau là chết. Mà cái ông cụ này chết một buổi chiều và một đêm nữa ông về ông báo mộng với bà vợ: tôi đâu có chết mà còn bà bỏ ra phòng lạnh. Sáng ba bây giờ hai con gái đến thì đề nghị mở nắp, thì người ta mở nắp thì ông thở thôi thoát bình thường, và bức xúc quá là phải gọi cho bác sĩ mà ký giấy mà chồng đã chết đó, bắt đề là tại sao chồng của con sống mà ông ký chết bỏ ra phòng lạnh. Ông bác sĩ ông nói: không có đâu bà ơi, tôi làm bác sĩ mấy chục năm không có làm đâu, cái phòng lạnh này á mà bà còn sống vô nó cũng chết nữa, chứ đừng có người hấp hối. Đây là một vấn đề tâm linh chứ không phải sống chết gì. Bác sĩ nó xác định bà bức xúc và bà mới xỉu. Hai đứa con gái mới trở về nhà. Thì trong lúc về nhà đó thì bà vẫn nghe ông nói là niệm Phật cho tôi mới chết. Như vậy là tối hôm qua đó thì ông nói là tôi chưa chết, tại sao bà bỏ tôi vào phòng lạnh, và hôm nay thì ông nói là niệm Phật cho tôi mới chết. Thế là hai người con gái nghe mẹ nói như vậy thì nhờ 4 vị Phật tử với một sư cô. Sư cô này thì cũng mới xuất gia, mới thọ tứ xoa thôi, đến cái nhà hoàng đó mới dỡ cái mắt ra mà niệm Phật. Thì đúng 2 giờ đồng hồ sau ông cụ đã chết tiệt. Thì tôi qua bên đó thì gia đình họ đến họ kể cho tôi nghe sự việc đó. Thì lúc mà 4 người Phật tử với sư cô này niệm Phật đó cho ông cụ đó, thì 2 người con trai mà bác tu tịnh độ đó có mặt tại đó. Thì sau đó thì ông cụ thản nhiên ra đi. Thì hai người con trai đó làm tin chứ không có nói gì nữa hết. Thì tôi mới kết luận thế này: không phải ông cụ đó sống đâu, bởi vì bác sĩ đã xác định là chết rồi. Lâm sàng là đưa con nhà hoàng, đưa con phòng lạnh để chờ đi thiêu, thì không thể bác sĩ làm được gì. Nhưng ông cụ này hiện cái tướng là sống lại rồi niệm Phật ông mới ra đi, là để độ 2 người con của ông mà nó tu định độ lạc hậu lắm, chứ không phải là ông cụ này sống chết mà hiện cái thứ đó. Thì cái ngày mà tôi về nước thì gia đình có mời tôi đến nhà để thăm, và tôi có thuyết pháp cho cái ông cụ đó 15 phút, cũng như là 2 tỷ vậy. Rồi sáng hôm sau tôi về Việt Nam thì tôi đến ở nhà và cả gia đình đều có mặt ở đó. Tôi nhắc cái ghế tôi ngồi trước cái bàn linh của ông và tôi nói chuyện 15 phút, tất cả như là 2 tỷ. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa có sự việc đã xảy ra và ngày hôm nay có sự việc đó xảy ra, thì chúng ta thấy rằng cái pháp môn tịnh độ, những pháp môn của Đức Phật dạy tu, chúng ta tu đều là của Phật thuyết chứ không phải là người khác thuyết. Cho nên chúng ta không nên là tu tịnh độ bát thiền, không nên thiền bát tịnh độ, cái đó là sai lầm rồi. ví dụ như có ai đó đến thì huyện thường chiếu hỏi về tịnh độ, thì quý thầy ở thường huyện thường chiếu nên mới nói rằng chúng tôi không có cái sở trường về tịnh độ, quý vị muốn hiểu tịnh độ thì đến chùa Hội Phước gặp hòa thượng Giác Hạnh, ngài chuyên về tịnh độ, ngài giải thích nó rõ hơn. Ai có đến chùa Hội Phước hỏi về thiền tông thì tôi nói là không phải sở trường của tôi, quý vị muốn hiểu thiền thì lên thường chiếu để gặp hòa thượng Nhật Quang, để quý hòa thượng trên đó người ta có khả năng về thiền, người ta sẽ hướng dẫn cho quý vị, như vậy là đúng. Còn chúng ta ở cái pháp môn này, chúng ta bán cái pháp môn kia, chúng ta tu cái pháp môn kia, chúng ta miên thị cái pháp môn nọ, tức là chúng ta phỉ bán Phật thường. Cái này là cái tội rất lớn. Cho nên lúc nào ở đâu, đạo tràng nào tôi đến thuyết pháp, tôi cũng nêu cái trường hợp này để cho quý học giả tu tịnh độ, chúng ta không nên bán, không nên phỉ bán những pháp môn khác, mười tông phái của Phật giáo. Thưa quý vị, nói về pháp môn tịnh độ thì nó có hai vấn đề để cho hành giả chúng ta tu, chúng ta lưu ý. Một là gọn gàng, hai là phù khắc. Vì cái pháp môn này nó có hai cái vấn đề thiết yếu: gọn gàng và phù khắc. Tôi giải thích gọn gàng là sao? Chúng ta niệm đủ cái câu Lục Tự Di Đà là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng chúng ta bỏ bớt hai chữ, chúng ta niệm A Di Đà Phật cũng được, chỉ là gọn như vậy. Bây giờ mình còn hơi đó, mình niệm bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà cái lúc mà hơi tàn sức mỏi đó, niệm không có được sáu chữ đâu. Lúc mà thở hụt ra đó, quý vị thấy nè, cái hơi thở chúng ta, cái mạng sống của chúng ta nó ngắn ngủi và nó cần thiết. Có cái bà Bổn Đạo đó, bà đi thăm cái bà Bổn Đạo, cũng là Bổn Đạo với nhau mà, thì bà thấy cái bà này hấp hối rồi, thở lấy hơi lên không. Bà đứng ba nhìn bà thấy thở và khổ quá. Bây giờ quý vị thở thấy khổ không? Ai thở quý vị thì ngồi đó làm gì, ngồi chơi đúng không? Thở chứ chơi gì? Không thở là chết, thở chứ không phải chơi đâu. Nhưng bây giờ quý vị thở, quý vị không thấy cái gì là khó khăn, nhưng mà hấp hối đó, sắp chết đó, quý vị thấy cái thở khó khăn nhiều. Sao kỳ vậy? Cái bầu trời mênh mông, chúng ta cứ hít thở bình thường, còn đây là lúc đó thở không ra. Cho nên cái bà Bổn Đạo này, bà thấy cái bà bạn của bà thở khó quá, bà đứng có suy nghĩ cái chuyện gì khó, đâu có gánh quá, đâu có làm gì nặng nhọc đi thở không, người ta thấy khó quá. Bà mới suy nghĩ là đâu có chuyện gì mình ráng thở. Bà về bà nói với con bà nói, ta đi thăm gì năm mày, tao thấy gì năm mày dở quá. Con nó hỏi dở sao mẹ? Cái thở không ra nữa, mình ráng thở cái chuyện gì đâu mà thấy khó. Ráng thở. Thì có một năm sau tới bà hát hối, con gái mà nó ráng thở má, ráng thở má. Cho nên là bây giờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ hơi chúng ta niệm, nhưng mà đến cái giờ phút đó chúng ta niệm không đủ sáu chữ, ta niệm A Di Đà Phật và lược bỏ hai chữ, mà ta nói này chúng ta, mà ta có bắt lỗi chúng ta đó nè. Thế thì rồi hơi thở nó kém hơn nữa thì mô mật bỏ bốn chữ cũng được. Chúng ta về đây có coi cái phim bà Lưu Diễm Phương ở Đài Loan, mà khi mà bà sắp tắt thở, bà niệm có chữ Phật không đó, có chữ Phật không? Rồi mình thấy cái phim cái ngồi bà có mang có chữ Phật không? Thế là Đức Phật Di Đà cũng quyết định ngay đấy. như vậy là 6 chữ rồi bỏ 4 chữ rồi bỏ 2 chữ rồi còn 1 chữ. Như vậy có pháp môn nào gọn cỡ pháp môn này không? Không có. Vui vui thì luyện sáu chữ, buồn thì luyện bốn chữ thôi. Đó là hơi nó luyện có hai chữ thôi, một chữ. Thành chi có pháp môn tịnh độ này là gọn gàng, và già niệm cũng được, trẻ niệm cũng được, trí thức niệm cũng được, bình dân niệm cũng được, học giả niệm cũng được, và bóng thầy quái này nhà thì vừa tội cái khăn đỡ lên mua mặt mua mặt cái mặt hay gì chỗ đó đó mà nó buồn ghét đâu đó mấy bà nhìn kia tội khăn đỡ lên ở ngát ngát cũng mua mặt bây giờ tôi thấy cũng thương như thế hả ăn xin cũng mua mặt nữa lên tiên tử lên chùa hương thì xuống cái vị trí cao đó rồi mấy người ăn xin thì đặt mình mua mặt đặt mình trong tiền thì tôi thấy cái đó hồi nhỏ thì tôi ghét cái đó thì không có cái pháp môn nào bằng cái pháp môn tịnh độ. Chúng tôi nói những cái điểm lớn đó là từ đó suy nghĩ nên tôi bị sai. Giờ vẫn không có phép tôi nói là có rõ rồi thôi chuyện này nó tới chiều chuyện nữa thì này cho quý vị cho qua cái đó nha. Thứ hai là thù thắng. Sao gọi là thù thắng? Bởi vì cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đó, ngài phát 48 lời thệ nguyện để tiếp dẫn chúng sinh về cực lạc thế giới của ngài, mà có hai cái đối tượng tiếp dẫn, đó là nhất tâm bất loạn là một, tức là cái hành giả mà niệm Phật đến giờ phút lâm chung mà nhất tâm bất loạn thì ngày tiếp dẫn về nước cực lạc cái nó khỏi bàn không bàn. Trong khi nói là kỳ nhân lâm mạng chung thời giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền thị nhân chung thời tâm bất điên đảo tức đắc bàn. Dường như là tâm bất điên đảo thì liền được bản, nếu không có thành Phật Di Đà. Bởi vì nhân quả mà. Thế thì còn cái đối tượng thứ hai là hành giả niệm Phật đến giờ phút lâm chung mà không được nhất tâm thì Phật không có thể học. À, cái chỗ là cái khó là bởi vì trong kinh nói là nhất tâm bất loạn thì tức đắc bản sanh. Còn cái người mà niệm Phật đến giờ phút lâm chung là tâm loạn động thì Phật có tiếp dẫn hay không? Thưa quý hành giả, cái chỗ này là cái chỗ nan giải chứ. Thì nhiều người trả lời là nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, còn nhất tâm loạn động thì không được vãng sanh. Nói như vậy là nói quan cho Phật A Di Đà, quan dữ lắm. Bởi vì ngài tiếp dẫn chúng sinh hai cái đối tượng, một là nhất tâm bất loạn, hai là đới nghiệp vãng sanh. Để sao chúng ta trả lời câu này là Phật không trước, là nói ngoan cho Phật. Thế thì tôi đưa ra cái ví dụ để quý vị thấy. Cái cây kim mai áo, cái trọng lượng nó là bằng, mà quý vị đem bỏ xuống dưới mặt nước là nó chìm sát ra biển. Mà cái trọng lượng cây kim mình bao nhiêu? Mà chúng ta bỏ xuống mặt nước là sẵn sàng chìm sâu dưới đáy biển. Thế thì sát ở bên nhiệt bổ người ta chở qua, khô sát bên nhiệt bổ chở qua hàng nghìn tấn, ta chở qua biển đâu được? Là nhờ chiếc tàu. Nếu không có chiếc tàu thì sát được chìm không? Chìm, cái kim một chìm mà sắt sống chìm được. Nhưng mà hàng nghìn tấn sắt ở bên Nhật mà chở vào Việt Nam, ở bên Úc mà chở vào Việt Nam được, họ nhờ chiếc tàu. Nhớ chưa? Như vậy nghiệp của mình mà nó nhỏ như cái kim vậy mà không có bà Kim là cũng chìm cũng như vậy còn mặt. Bảo làm cho mình phải chìm cũng như vậy. Nhưng mà có nặng bao nhiêu đi nữa, nhờ nguyện lực Đức Phật Di Đà chở ra về tịnh độ cái phải đẹp. Thank you. niệm lực của chúng ta nặng bao nhiêu đi nữa mà cái quyền lực của Đức Phật chỉ là chiếc tàu chở chúng ta về tịnh độ một cách dễ dàng. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ khắc yếu của tịnh độ. Mà người tu tịnh độ không thấy được cái chỗ này là cái sự tu hành của chúng ta còn ngờ vực, không biết mình niệm dễ mấy mốt mà tôi rước mình không, rước mấy cha kia còn bỏ mình. Rước mấy ông chết tâm bất lộ còn mình còn bỏ, không bỏ ai hết, còn bỏ hết tiền kỹ tiền. À, thì bây giờ tôi giải thích cái chỗ đó thì quý vị thấy là quý vị mới là hăng hái, quý vị mới là tiến bộ trên con đường tu với mình. Lâm mạng chung thời, tôi giải thích từng cái đoạn đó được quý vị. Lâm mạng chung thời, lâm mạng là hấp hối mà chung thời là chết rồi. Ta nói nôm na là lâm chung. Cái vị đó lâm chung, cái thầy đó lâm chung, cái cô ấy lâm chung. Mà ta nói cả hai cái khoảng thời gian là lâm mạng và chung thời. Cái người bệnh mà còn thở thoi thóp trên giường bệnh đó, gọi là lâm mạng. Thì lúc sanh tiền họ tạo cái nhân niệm Phật, thì khi mà họ hấp hối trên giường bệnh đó, thì họ thấy cái cảnh niệm Phật nó quay lại như cái cuộc phim rõ ràng minh minh bạch bạch, gọi là cảnh tử nghiệp. Còn lúc sanh tiền họ tạo cái nhân xuất sanh, thì bây giờ trên giường bệnh hấp hối đó, họ thấy cái cảnh xuất sanh nó hiện trước mặt họ rõ ràng như cái cuồng phim vậy, chỉ họ cảm được thôi, cái người trong nhà ngồi kế bên họ cũng không thể thấy được, mà do cái nghiệp cảm của cái người hấp hối trên giường bệnh đó, họ thấy cái cảnh địa ngục, cái cảnh ngạ quỷ, cái cảnh xuất sinh, cái cảnh niệm Phật là do cái nhân của họ tạo lúc họ sanh. Bây giờ người đó tạo cái nhân ngũ nghịch Phật ác, thì bây giờ họ thấy hai lừa bụng ngựa, nhưng mà đẹp lắm, đẹp lắm, giống như là đầm sen, giống như là non nước bãi bột, giống như là suối tiêu, đẹp lắm, nhưng mà hai lừa bụng ngựa. Thì vì cái nghiệp cảm của họ cho nên họ cảm thấy rất là vui. Trời mưa xuống đối với con người rất là hữu ích, đó là nguồn sống của con người. Nhưng mà cái nghiệp của ngạ quỷ, mưa đổ xuống họ thấy là máu lửa trong gai, họ chạy với nhau, họ đạp với nhau, họ giẫm với nhau, họ chạy họ trốn, vì mưa xuống nghiệp cảm của họ là máu lửa, mà nghiệp cảm của con người là nguồn sống. Quý vị thấy cái nghiệp, cái cảm của nghiệp của mỗi loài chúng sinh nó khác nhau. Thế thì hai lừa bụng ngựa mà họ cho đó là kỳ hoa dị thảo, cái chỗ an ổn, cái chỗ vui vẻ, cái chỗ thích thú lúc mà hấp hối trên giường bệnh. Thế bây giờ sang cái giai đoạn thứ hai là chung thời, họ thấy cái cảnh gì ở lúc hấp hối, thì giờ phút mà tắt thở rồi thì cái thần thức này cuốn theo cái nghiệp đó đi vào cái cảnh giới mà họ đã tạo đó, chứ không thể họ đi sai được. Lâm mạng chung thời. Thế thì nói về người niệm Phật thì lâm mạng chung thời hai cái giai đoạn này, lúc lắc hắc hối họ thấy đạo hữu, họ thấy đạo tràng niệm Phật. Niệm Phật ở đạo tràng nào, ngày nào, mấy ngày, với ai, cái cảnh nó không về lại. Không bắt đầu lại. Khi chết rồi, cái này giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, bây giờ các vị thánh chúng đến trước mặt họ, có Quán Thế Âm Bồ Tát, có Đại Thế Chí Bồ Tát, có Đức Phật A Di Đà, tức là các vị thánh chúng này đến trước mặt người đó, tức là cái người chết rồi đó nè. Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là các vị thánh chúng trước mặt rồi đó. Thị nhân chung thời, người đó khi chết chung thời tức là chết rồi, tâm bất duyên đạo tức đắc vạn sanh. Như vậy cái người đó chết mà tâm họ không duyên đạo là họ liền được vạn sanh. Bây giờ cái người chết đó mà tâm họ duyên đạo thì phải nhờ cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Ngài đến trước mặt của người đó, làm cho tâm người đó nhất tâm, rồi Ngài mới rước họ về cực lạc. Vì nghiệp họ còn mà nguyện lực của Ngài, Ngài mới rước họ về cực lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp tham sân si còn mà được vãng sanh về cực lạc. Có cái điều như thế này, trong chín phẩm, thượng phẩm chia là chia làm ba, trung phẩm chia làm ba, hạ phẩm chia làm ba, gọi là thượng phẩm liên hoa. Như vậy thượng phẩm nó có chia làm ba, tức là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, tức là ba phẩm của thượng, ba phẩm của trung là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, ba phẩm của hạ là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thế thì cái hàng mà nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh về thượng phẩm. Bởi vì cái công phu tu tập của hành giả đó đạt đến nhất tâm, cho nên cái thượng phẩm là dành cho hành giả nhất tâm. Còn cái hành giả mà không nhất tâm mà tạm niệm bây giờ có luôn lâm chung nhờ cái nguyện lực của Phật Di Đà thì chúng ta vãng sanh về hạ phẩm, một tiểu kiếp qua xe về Phật là. Còn cái người chúng sanh mà vãng sanh về thượng phẩm thì nháy mắt xe nở 7 ngày, xe nở 49 ngày, xe nở diễn kiến Đức Phật Di Đà. Còn chúng sinh mà đối diện vãng sanh thì ở hạ phẩm hạ sanh, nghe pháp bằng cái gì? Cây thuyết pháp, nước thuyết pháp, chim thuyết pháp, tức là tất cả những cái động tĩnh của nước tịnh độ đều biết thuyết pháp ngũ căn ngũ lực sắc bồ đề pháp chánh đạo. Chứ người vãng sanh về hạ phẩm chưa diễn kiến được Đức Phật Di Đà, vì xem một tiểu kiếp mới trổ. Thế thì dù xem trổ địa hay là xem trổ một tiểu kiếp mà người vãng sanh về tịnh độ, tức là chứng được quả vị bất hối chuyển, tức là không còn lui sụp trở lại sanh tử luân hồi nữa, và đạt được ba cái đức tính nghe với Đức Phật Di Đà, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì chúng ta cũng không ngần ngại gì, cũng không có e dè gì, dù xem chỗ sớm hay là xem chỗ muộn, mà cái quan trọng của chúng ta là chứng được quả vị bất hối chuyển. Bây giờ tôi nêu ra cái trường hợp này để quý vị thấy rằng chúng ta là học trò dở. Thôi thì ở đây mình học trò dở hết đi. Mà các cái trường đại học á, thì trường nào cũng lấy là 9 điểm. Mình thấy là mình học tới vô đó học rồi. Chạy vòng, thấy cái trường của Phật Di Đà có 3 điểm. Thế thì bây giờ các sinh viên mình ghi tên vô thi cái trường đó, cái trường 3 điểm đậu đó. Thế thì chúng ta đậu chúng ta là gì? Là sinh viên mà thì có 3 điểm. Chứ đâu có là cái gì cũng là sinh viên. Mà cậu kêu vô cái trường y khoa 9 điểm cũng là sinh viên. Mình vô cái trường Di Đà có 3 điểm cũng là sinh viên. Không thì mình vô cái trường đó thì cho chắc ăn. Nếu mình lỡ cái cuộc xuống cái ông này không có cái bằng gì hết trơn. Ở này cũng là sinh viên. Tôi thấy rằng thì cái khả năng của mình thì kém, nghiệp lực của mình thì dày, phước của mình thì mỏng, niệm Phật thì ngồi lát cái đau lưng mà bánh tứ sắc rồi ngồi hoài cũng không đau. Đó nè, bánh tứ sắc rồi ngồi hoài thôi chứ không có đau, đau lưng nghĩa mà niệm Phật lát lắc mình này lắc mình kia nó đau lưng quá. Tức là hồi 1953 ở chùa Ấn Quang nó có xảy ra một cái chuyện thế này. Cái gia đình thì đều là Phật tử thuận thành cả, thuận thành, nhưng mà chọn cái pháp môn tu đó thì chưa có ai chọn cái pháp môn nào rốt ra để mà tu. Riêng cái ông con đó thì ông chọn cái pháp môn niệm Phật, ông tu mà ông còn làm việc đó là làm đường sắt của pháp đó. Ông bố thì về hưu rồi, con mới nói bố ơi, con thấy là bố bây giờ về hưu rồi, có nhiều cái thời gian rảnh á, con bố ráng niệm Phật với bố. Ông già ông nói làm cái nghề gì bé thì con phải làm cái nghề gì bé thì phải con không lên chùa quan tư với hòa thượng Thiện Hòa, nói bạn thầy bố con đấy có thì giờ rảnh mà con khuyên bố niệm Phật thì bố con nó làm cái nghề gì té tiền bố con phải làm, thầy có cái cách gì làm cho bố con té tiền không? Và tự nó được thì không muốn học niệm Phật tâm đà tiền nói về niệm Phật trả tiền mà té tiền cái gì à? Thế thì chú về con cần sao cái hai bố con nào lên chùa quan và tự thấy nói chuyện hôm qua chuyện lại và tự nói thôi bây giờ ở phụ nhà làm cái nghề gì, nó đâu có làm nghề gì, tôi về luôn rồi tôi bán đá hộp quẹ tim tim đè ngày lời được vài má đồng thì cũng vui. Thằng con tôi nó biết tôi niệm Phật tôi đâu có gì giờ tôi bán tim đá quẹ, tôi mới nói với nó làm cái nghề gì thế thì tôi mới làm. Thầy tiên bà thì nó tôi giờ phụ niệm Phật tôi trả tiền hỏi thay mấy tuần nào mà niệm Phật tôi trả tương tăng thế này. Ông cụ về khoái quan niệm cho nó tăng, tuần này được 10 đồng, tuần sau được 12 đồng, tuần sau được 15 đồng. Nó đâu có làm gì về xếp tiền dở cái đẹp để tặng nó tốt như vậy thôi. Thế thì làm nhiều quá cái ông cụ đặt ra ham. Thế nói với thầy con, tuần sau ta lên lầu con niệm mày. Cái đất con mày cứ dở mà làm hồ của tâm niệm không có được nhiều tiền. Bởi vì tuần sau đó ông nó lên trên bàn Phật cái trên lầu ba ông niệm, ông niệm rồi ông bán sang ông ngồi trên đó luôn. Tới 11 giờ cái ông con đi làm về say, thằng cháu nội lên mời ông nội xuống ăn cơm. Cháu nội nó lên nó đụng ông nội tiếng ngắt nó chạy xuống đó. Bố ơi ông nội chết rồi, mày dở chết mày ông nó niệm Phật từ sáng rồi mày chết đi. Thì lên thấy ông bố chết rồi, tức là niệm Phật ban đầu thì nhớ tiền, nhưng mà ham niệm quá nhất tâm thì được giảm sạch. Không có, đó là, đó thì cái ông cụ ra niệm Phật nước mà còn kết quả, còn mình niệm Phật tiền thì chắc chắn được gặp. Không ai muốn mình đó mà niệm cho mình ra mình. Thì có cái chú này 53 tuổi mà chưa bước chân vào cửa chùa lần nào thì nó niệm Phật mà bệnh cái kiến là ung thư máu. Bà vợ mua thuốc dán giả cao đó về dán cho anh đó là hơn 3 năm. Ở đây quý vị chưa biết cái thuốc dán giảm đau đâu, tức là gọi là siêu xì ke. Nó nhất nó la vậy mà dán được rồi cái là ngồi vậy mới bài được 36 giờ nó hết rồi nước nhất nữa. Cứ như vậy thầy mà dán cái hình dán nó bằng cái lá bài mà con nít chơi gì đó, ở cái giữa nó có một cái tròn bằng cái đồng tiền cắt của người vậy đó, nó ép một cái miếng giấy miếng ni lông trắng. Thế thì mình lấy cồn mình thoa cái lưng mình nó đi ha, cho nó sát trùng xong rồi gỡ cái gì lên đó dán vô lấy cái bài đập đập chừng 3 phút sau là ngồi dậy nói chuyện tỉnh bơ. Thuốc dán giảm đau mất tiền lắm mà dán trên 3 năm. Cái bà chị ở Việt Nam á, bà mới ra bà nói với tôi rằng thằng em của con nó bị ung thư máu này, mà vợ nó mua cái thuốc dán giảm đau mà giảm mấy năm nay rồi hết tiền rồi, nghèo chắc không thể nó qua khỏi. Tôi thầy làm ơn thầy viết cái thư đó, thầy khuyên nó quy y Tam Bảo giùm con để nó chết nó được cái pháp danh, thì nó cũng được có cái nhân duyên cái Phật pháp đời sau, nó được làm người, nó gặp Tam Bảo, nó được nghiệp qua nhỏ lớn, nó không biết tới chùa là gì. Tôi viết cái thư gửi qua thì anh thấy nói bà vợ lên chùa Dược Sư, Dược Sư nữ ở bên Hoa Kỳ đó, nó tới nhà quy y đặt pháp danh là Quảng Minh. À, thế thì mừng quá, bà vợ chuyển về cho bà chị ở Sài Gòn, chồng con quy y có pháp danh Quảng Minh rồi chị. Bà chị mới ra nói với tôi là thầy viết cái thơ thầy quy nó niệm Phật niệm Phật, thì cổ tiết tôi là tu niệm độ mà, tôi nói chàng này khó quá, quy y thì nó dễ nhưng mà niệm Phật nó khó, là vì hồi nhỏ lớn chưa bao giờ niệm Phật mà giờ niệm nó mắc cỡ lắm, nó có ngại buồn nó khó niệm nó không dễ đâu. Cổ năng niệm có tôi ráng, tôi biết thì tôi thấy là khả năng của tôi cũng không đủ cái khả năng để viết cái thư mà khuyên cái người 53 năm chưa bước chân vào chùa mà niệm Phật, tôi cũng thấy là tôi không đủ khả năng. Cho nên tôi viết một đoạn, tôi ngừng tôi để đó, chấm để đó, và tôi trì 21 tuyến chú tại nguyên, rồi tôi viết tiếp. Viết một đoạn nữa tôi để đó, chấm để đó, và trì 21 tuyến chú tại nguyên, rồi viết tiếp. Tôi viết cái tên đó là 3 ngày 4 đêm. Tôi viết phút rồi ngồi đó trì chú, rồi để đó rồi ngủ. Tôi phía dậy viết một đoạn nữa rồi trì chú, tôi sáng rồi đi làm Phật sự. Tức là viết mẹ đó, viết mẹ đó trì chú 3 ngày 4 đêm. Tôi nhắn cái bà chị đó ra mang cái thơ về gửi về đó. Anh đọc xong tới đâu anh cười tới đó. Cái đoạn nào anh cũng thấy vui vẻ. Thì cuối cùng hết thì Quảng Minh mới nói: bà lên chùa dự sư nói sư phụ tôi á, cho tôi sâu chuỗi. Mà sâu chuỗi ngắn thôi, dài quá tôi ngồi có được tôi niệm. Cái sông chuỗi ngắn cho ông biết sông chuỗi 18-19 hộp gì. Ở trên chùa cho Quảng Minh sông chuỗi tay 18 hộp về Quảng Minh miền. Anh mua đi là Phật. Bởi vì dễ quá, đâu có học giáo lý, cũng đâu cần gì. Cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Quảng Minh niệm được 3 tuần. Có 3 tuần rồi, có pháp danh rồi, bây giờ niệm Phật. Thế bà vợ mới nói thế này: tôi nuôi ông mấy năm nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy cái sắc diện của ông nó đẹp như hôm nay. Sao tự nhiên mặt mày nó đẹp quá, sáng sủa quá, hồng hào quá, không có tiều tụy như những cái ngày trước. Quảng Minh nói: bà lấy cái gương soi mặt đem cũng xem. Thì xem xong rồi Quảng Minh cười, Quảng Minh mới nói: bà muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi. Mấy ông về đủ mấy bà niệm Phật chia đôi. Tức là ông chồng đi chùa bà vợ cho, thì ông chồng niệm 10 câu niệm Phật, bà vợ nhà hưởng 5 câu, ông chồng nói không. Rồi ông chồng mà cho bà vợ đi chùa đó, bà vợ niệm Phật 10 câu thì ông chồng ở nhà hút thuốc thôi cũng được 5 câu. Nó đặc biệt cái chỗ đó, rủ với nhau để chia sẻ với nhau để tu hành đó, là người được một nửa. Còn hai người mà cho hết á, mạnh ai thấy tu, mạnh ai thấy thấy được học tiền. Tức là vợ cũng được đi mà chồng cũng được đi, thì ông niệm 10 câu ông hưởng 10 câu, vợ niệm 10 câu hưởng 10 câu, chẳng chia ai hết. Còn nếu một người đi mà một người ở nhà mà cho hết là chia hai. Quảng Minh nói: bà muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi. Thế là vợ chồng cùng niệm Phật thêm 2 tuần nữa là 5 tuần. 5 tuần rồi. Quảng Minh mới nói: thôi không có giá, cút giá nữa, tốn tiền tôi biết, bà sạc niệm rồi. Tôi có cuốn của Phật A Di Đà. Bây giờ tôi nói: chà, nó nghe ngon dữ, chắc ăn rồi đó. Không rên không ai ngủ được hết. Nhưng mà mua về để sẵn đó, lỡ mà Quảng Minh có rên á thì giá. Nhưng mà Quảng Minh không có rên. Vợ mới nói: tụi nghiệp lắm thưa thầy, Quảng Minh đau mà mấy cái tay mà bấu cái bắp đùi lỗ má thì không lên tay. 3 ngày đêm rồi bắt đầu cái dần thôi, êm dần không còn tấu xé nữa. Rồi như vậy là thêm 10 ngày là Quảng Minh không cho bà vợ dán thuốc giảm đau. Và Quảng Minh nói rằng có thuốc của Phật A Di Đà. Như vậy là kết quả không dám mà Quảng Minh cũng không đau. Thì hôm nọ Quảng Minh mới nói thế này: hôm nay đó là tôi theo Phật A Di Đà, tôi thấy Phật hồi hôm. Ngày mai đó bà sắp đặt công việc nhà, tôi nước cái gì cho mấy đứa con đó, rồi bà nhắc cái ghế ngồi đây niệm Phật với tôi để tôi theo Phật A Di Đà. Thì bây giờ qua những cái việc làm trước đây đó, có kết quả, có hiệu nghiệm, cho nên vợ Quảng Minh nghe lời nhắc cái ghế ra ngồi niệm Phật. Thì hai vợ chồng cùng niệm đến cái câu cuối cùng để Quảng Minh buông cái sâu chuỗi là tắt thở. Thì lúc đó vợ Quảng Minh mới có cái điện thoại gọi về Việt Nam gọi cho tôi trước, thì tôi đã y áo chuẩn bị lên chùa làm lễ rằm tháng 10, tối 14 tháng 10 chuyển lên chùa đó rồi. Tôi ở dưới phòng chuẩn bị y hậu chỉnh tề để lên làm lễ, thì điện thoại nó reo, tôi trở lại, tôi dở cái nghe, tôi nghe thì vừa vợ Quảng Minh mới nói: bà thầy, con báo tin cho thầy là Quảng Minh tắt thở, vừa tắt thở con điện thoại cho thầy, tay còn nắm sông chữ 18 hồn. Tôi mới nói: A Di Đà Phật, thầy hồi hướng cái công đức này về Tây Phương Lạc Quốc và nguyện hương linh của Quảng Minh được siêu sanh tịnh độ. Tôi gác máy tôi đi hành lễ. Như vậy 53 năm chưa bước chân đến cửa chùa, thế mà Quảng Minh quy y niệm Phật cho tới giảng sanh chưa được một tháng rưỡi, chưa được tháng rưỡi mà có kết quả. Như vậy cả gia đình của Quảng Minh và quý sư cô ở chùa Sư Nữ xuống tận nhà của Quảng Minh lo cái tang lễ đó, và ai cũng xúc động và thấy là cái hiện tượng của Quảng Minh lúc bệnh đau nhăn nhó tiều tụy mà đến cái giờ phút mà lâm chung là Quảng Minh cái sắc diện rất là tươi vui, mà sự ra đi một cách biết giờ biết khắc biết ngày. Như vậy là cái hiện tượng bản sanh rõ ràng, cái không thể chối cãi được. Thì chúng ta ngày xưa tôi ở chùa tôi có một cái quan niệm thế này: thầy tôi dễ lắm, bữa đêm gà gái rồi ai không biết, mà tới trước là thầy tôi quan hỷ đi trợ niệm, đi luyện cho người ta, tôi không chịu. Tôi nói: không thầy ơi, cái bà đó cái ông đó họ đâu có tới chùa mình, không cúng được nải chuối, không có lọn nha, chết một cái tiêu tới tụng kinh. Tôi nói: thầy tôi đừng có đi. Mà thầy có biểu tôi đi tôi cũng không đi. Thấy cái bà nằm đi chùa tôi mới đi, còn cái bà đang đi chùa tôi chứ. Nhưng bây giờ thì sai lầm. Bây giờ sai lầm. Tại sao tôi biết sai lầm? Là vì tôi học giáo lý và tôi tu cái pháp môn tịnh độ này, tôi thấy tôi sai lầm lớn. Là vì sao? Cái người chết đuối á, ở dưới nước á, tại sao người ta không cho mình nhào xuống mình rớt với cái người đó đây? Là bởi vì cái người chết đuối dưới nước đó là họ rất là khủng hoảng, họ mất tự tin, họ không còn cái điểm tựa, cho nên họ gặp được cái điểm tựa nào là họ bấu mình chết luôn với họ. Cho nên do đó mà đưa cây sào, đưa cái phao nổi, đưa một cái vật gì đó chúng ta kéo họ, chứ không nên lội xuống đó nhào vô đó là họ hôn được chết luôn. Đó là cứu người chết chết đuối. Thế thì những cái người chết mà lúc sanh tiền họ không tạo được một cái nghiệp thiện, không tạo được một nghiệp thiện, họ không biết lễ một lễ Phật, họ không biết niệm một câu niệm Phật, thì bây giờ cái chết của họ là mất niềm tin, họ đau khổ giống như cái người chết đuối ở dưới nước vậy. Thì bây giờ trước mặt của họ là ngạ quỷ, là súc sinh, là địa ngục, họ ghê sợ, họ khủng khiếp. Bây giờ họ chỉ nghe một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, họ chỉ cần nghe được một tiếng niệm Phật, họ cần một người đến đó để tụng kinh hộ niệm cho họ, thì họ nương với cái câu niệm Phật đó, họ nương với cái lời kinh của Phật đó mà nhẹ nhàng được cái nghiệp chướng, họ có thể siêu thoát được. Mặc dù họ không được sanh lên cái cảnh giới tốt đẹp như là chư thiên, mà họ được trở lại làm người, họ trở lại cái cõi nhân gian này, nghiệp của họ có thể đọa địa ngục, đọa trong ác đạo, nhờ cái câu niệm Phật đó mà họ được sanh trở lại làm người. Vì cái điểm tựa lúc bây giờ cái nơi của họ nương, cái chỗ của họ nương, họ không có được cái chỗ nương, họ rất là đau khổ. Cho nên chúng ta thành lập cái ban hộ niệm để chi? Để khi có cái người lâm chung hấp hối, chúng ta đến tận nhà họ, chúng ta chia với nhau, chúng ta niệm Phật, chúng ta cứu vãn họ, cái tận tự niệm họ trong lúc này có kết quả. Mặc dù cái sanh tiền họ không biết niệm Phật, Nhưng mà giờ phút này họ đang đau khổ và họ nghe mình niệm Phật, họ niệm theo cái danh hiệu của Phật A Di Đà, tức là nghiệp chướng của họ được tiêu trừ. Tôi minh họa cái chuyện này để quý vị thấy. Có cái chú người ở Vĩnh Long làm nghề lái xe, thường xuyên đi bán nhà, cho nên vợ của chú ở nhà đó lại tư tình với ông cậu ruột, tức là ông cậu ruột lấy cháu ruột, vì chú ở quê của vợ. Khi mà phát hiện được chuyện này rồi thì họ tìm cách họ giết để họ bình cái bố này, bằng cách là nhà của bà ngoại vợ có cái đám giỗ, họ nhài cho cái chú cháu rể này uống rượu nước say, rồi tiêm cho trong phòng 11 giờ là bà ngoại thì đè hai cái chân, còn ông cậu vợ thì bóp cổ cho tới chết. Và họ tung cái tin ra là chú này bị kinh, bị phong xù chết. Thôi thì bà mẹ ruột với bà chị ở thành phố về thì họ đóng cái kịch rất là kín, cho nên bà ngoại thì ôm bà mẹ ruột chú khóc, rồi bà vợ thì ôm bà chị ruột chú khóc, cho nên hai người này tức là mất cảm giác, rồi cho rằng em mình bị kinh phong, bị phong phong xù, chứ không ngờ là có một cái bàn tay ám hại họ giết con mình, giết em. Xong rồi họ xuống Tri Tôn, họ mới thuê cái phù thủy ở Tri Tôn đó và lên để ép. Vì họ làm cái chuyện bất chấp cho nên họ phải ép. Và cuối cùng đó là cái chú tài xế này 15 năm chỉ toàn thấy cái bóng đen không mà không thấy gì. Hôm nọ chú mới nghe có một tiếng niệm Phật thật là xa, chú mừng quá, bởi vì thời gian lâu như vậy mà chú không thấy được ánh sáng. Nhưng hôm nay chú nghe được cái tiếng niệm Phật thì chú bắt đầu chú niệm theo, thì cái tiếng niệm Phật nó gần gần và hai ba người niệm Phật, chú mừng quá, chú niệm tinh tấn hơn, thì cái tiếng niệm Phật nó gần hơn một chút và 9-10 người niệm. Chú mừng quá, chú niệm tiếp tục, thì cái tiếng niệm mà nó gần hơn một chút nữa, chú nghe nhiều người niệm và tự nhiên chú thấy ánh sáng. À, thế thì chú về chú báo mộng cho chị chú biết, mẹ chú biết là chú nhờ nghe tiếng niệm Phật từ đằng xa mà chú niệm theo, rồi dần dần tiếng niệm Phật đó gần lại 5-10 người niệm, 9-10 người niệm, nhiều người niệm và chú thấy được ánh sáng. Chú báo mộng cho mẹ chú và chị chú, mẹ chú và chị chú đến một ngôi chùa gần nhất để nhờ sư trụ trì ở đó làm cái lễ bạc độ và quy tinh, quy tam bảo cho chị chú tài xế này. Như vậy là 15 năm. Thế thì sau khi tôi về Vĩnh Long tôi thuyết pháp thì cái vị trụ trì đó mới kể lại cho tôi nghe rằng cái hương linh đó về báo mộng cho mẹ chú và chị ruột chú về để xin quy y tam bảo, thì sư trụ trì ở địa phương đó làm cái lễ quy y cho chú. Và chú nói là cái nguyên nhân mà chú về được, chú thấy được ánh sáng, chú gặp được mẹ chú gặp được chị chú là chú nhờ cái tín niệm Phật. Cho nên bây giờ tôi thấy được sai lầm ngày xưa của tôi là người nào có đi chùa thì tôi mới tới nhà họ tôi tụng kinh, mà họ không đi chùa tôi không tụng kinh. Nhưng sau khi tôi tu hành rồi, tôi thấy được cái sự màu nhiệm của pháp môn niệm Phật và cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có cái tác dụng đối với tất cả quan hồn, cô hồn, quạng hồn, ngũ tử. Tôi khuyên tất cả quý vị trong đạo tràng này, ở bên nhà mình, ở số mình có ai chết mặc dù họ chưa biết chùa, chúng ta cũng đến đó để trợ niệm, giúp họ niệm Phật trong cái giờ phút mà hấp hối hay là chưa làm lễ tận niệm. Cái pháp môn niệm Phật có tác dụng với người chết và cái hữu hiệu của nó rất cao. Trước lúc đó học ở Hải Đức ở Nha Trang đó, hòa thượng Trí Thủ dạy tôi cái bộ Di Đà Sớ Sao, thì trong kinh Di Đà Sớ Sao có chép lại một cái mẫu chuyện là pháp môn niệm Phật rất là thù thắng. Thế thì ở chùa Đông Lâm ở tỉnh Chiết Giang ở bên Tàu thì có nuôi con sáo, rồi các vị sư ở trong chùa đó không dạy nó nói cái tiếng gì khác mà dạy nó niệm Phật. Thì cái thời khóa của chùa Lâu Long đó là trú dạ một thời, có nghĩa là một đêm một ngày chia là 6 thời niệm Phật, thì con 6 cũng niệm Phật đúng 6 thời như các sư ở trong chùa. Thì quý vị biết là tuổi thọ của con 6 này đâu có bao lâu, niệm được hơn 2 năm. Khi con 6 nó chết thì chúng ta còn phát hiện là nó đứng ở trong lòng, nó chết nó không có ngại. Thì chư tăng báo cho hòa thượng trụ trì, hòa thượng trụ trì mới đến nơi, thì hòa thượng thấy là con sáo chết mà đứng thôi chứ không có thằng. Ngài mới dạy chư tăng thôi, các thầy niệm Phật đưa linh đem con sáo ra ngoài vườn chùa chôn, rồi lấy đá nó giặt rồi sắp lại như là một cái bộ vậy để mà tưởng niệm, ghi nhớ cái công đức niệm Phật của nó. Thì chúng ta họ làm theo lời chỉ dạy của hòa thượng đúng một năm. Thì sang năm sau thì chúng ta họ đi làm vườn, họ mới phát hiện là có cái bụi sen mọc lên, có lá rồi có hoa có bút, và cái mùi hương thơm của con hoa sen nó ngào ngạt khắp cả vườn chùa. Chúng ta họ lấy làm lạ, sen thường mọc ở cái ao hồ có bùn có nước, tại sao hôm nay lại xem mọc ở trên gò cao? Cái điều này là cái điều rất là ly thường. Thôi thì chư tăng ông vào báo cho hòa thượng trụ trì ra xem, thì hòa thượng ra xem và hòa thượng thấy đây là cái mộ của con sáu. Thì hòa thượng mới nói được các thầy làm cái cuộc khám nghiệm thử, đào nhẹ nhàng thử xem ở dưới gốc của cái bụi sen đó là cái gì. Thì chư tăng họ đào nhẹ nhàng, họ phát hiện là từ cái lưỡi của con sáo mọc lên cái bụi sen. Các thầy ơi, đây là con sáo được quản sanh, nó do nhờ cái công đức niệm Phật mà chôn nó đi, cái xác của nó bây giờ từ cái lưỡi nó mọc lên cái bụi sen mà hương sen ngào ngạt. Đây là cái hiện tượng con sáo được hoàn sanh. À, thế thì nó và đừng nói thôi để tôi viết cái thư tôi gửi cho vua, bởi vì tôi với nhà vua là thân tình là bạn học, tôi mời nhà vua đến để xem cái hiện tượng này. Thì và đừng có viết cái thư, thì các thầy mới mang cái thư đến triều đình mới gửi, thì nhà vua đọc cái thư, nhà vua đến bỏ xe giá ở ngoài cổng chùa, vô đi bộ vào và được dẫn ra ngoài vườn. Thì nhà vua thấy cái hiện tượng và thấy cây bụi sen mọc ở trên cái mồ của con sáo, mà từ cái lưỡi của con sáo mọc lên cái bụi sen, nhà vua mới làm 4 câu thơ để mà ca ngợi con sáo niệm Phật khi chết được vãng sanh. Nội dung cái bài thơ như thế này: nhất hữu linh trần biệt biệt nhi, giải tòng tăng khẩu niệm a di, lập vong luân bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thế kỷ. Tạm dịch: có một con chim biệt biệt nhi, cái tên riêng của nó nghe thầy dạy niệm a di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứt một sen thế mới kỳ. Thì quý vị thấy rằng không phải cái pháp môn này chỉ cho loài người, con người, mà những cái lời đó, tức là ngày Ấn Quang còn cho biết là hai con gà trống ở cái chùa đó có nuôi 2 con gà trống, mà một con gà thì dữ, một con gà thì hiền. Nhưng mà đặc biệt tới cái giờ niệm Phật của chúng ta đó là nó gái, còn ngoài ra những giờ khác nó không có gái. Thì ngày Ấn Quang nói hát niệm Phật cái gái gì, trưa 12 giờ nó cũng gái, rồi 8 giờ tối nó cũng gái, 4 giờ khuya nó cũng gái, nó niệm Phật chứ không phải là con gà nó gái bậy. Là chư tăng họ cứ để ý, và cuối cùng là cái giờ niệm Phật cuối cùng của chư tăng là con gà nó vãng sanh đứng trước bàn Phật mà chết. Đó là những cái hiện tượng đó được chép ghi lại bằng sử sách, mà chúng ta đọc chúng ta mới thấy là cái pháp môn niệm Phật rất là mầu nhiệm, và cảm ứng đối với tất cả muôn loài chúng sinh. Bây giờ cái người ngoại đạo họ niệm Phật, mình là cao đạo thôi cũng nói gì nhé. Bây giờ cái người này ngoại đạo, thì cái vị này là đệ tử của ngài Pháp Sư Tịnh Thông, thì quê của cái vị này ở Tây Ninh, mà chức sắc của cao đại Tây Ninh. Khi giải phóng rồi thì ông theo con định cư ở Hoa Kỳ, năm đó là 80 tuổi rồi. Thì cái nhân viên và gia đình đưa cái ông cụ này đi du lịch, thì qua Tăng Gia Ba, thì lúc đó Pháp Sư Tịnh Thông đang giảng kinh này ở Tăng Gia Ba. Thì cái vị này đến nghe cái lời thuyết pháp của Pháp Sư Tịnh Thông thì ngài có cảm tình, thì ngài mới xin là đi với lại Pháp Sư Tịnh Thông. Lớn tuổi rồi thì Pháp Sư mới nói thôi thì bây giờ ông lớn tuổi rồi thì tôi cho ông xong chuỗi về ráng niệm Phật. Tôi niệm Phật suốt đời, tôi chỉ biết niệm Phật thôi, ông ráng niệm Phật. Thì cái tuổi già của ông, cái ngày cuối cùng của ông đó, thì Phật cũng ai di đà trước ông, không bỏ ông đâu. Nói nè, với điều kiện tính hành nguyện, tinh sâu nguyện thiết hành pháp. Pháp Sư chỉ dạy cho ông đệ tử có nhiêu là tinh sâu nguyện thiết hành pháp. Ba cái yếu tố tính hành nguyện này để quyết định người niệm Phật được vãng vãng sanh. Thì ông đệ tử này chấp hành và ông về người Mỹ niệm. Ông niệm được 2 năm 6 tháng. Như vậy là năm đó ông 82 tuổi rưỡi, mới 6 tháng à. Thế thì Pháp Sư về giảng kinh ở Đài Loan, thì ông đệ tử này mới điện cho Pháp Sư nói là: thưa sư phụ, con báo cho sư phụ mừng là con thấy Phật A Di Đà, chưa ngày mai con theo Phật. Sư phụ chứng minh cho con. Pháp Sư mới nói là: nhân duyên phải thời, ông cứ đi, tôi rất quan hỷ. Nói như vậy thì lúc 12 giờ ngày hôm sau, cái ông đệ tử này vãng sanh, và gia đình báo cho tỉnh Pháp Sư Tịnh Thông biết là bố con đã vãng sanh đúng 12 giờ. Như vậy là cái vị này là ngoại đạo, chứ đâu phải là người trong đạo. Thế mà đời cuối cùng rồi là nghe Pháp Sư Tịnh Thông hướng dẫn cái pháp môn niệm Phật, thì ông đệ tử này niệm Phật thành công và cuối cùng ông được vãng sanh. Và cái người này là người dốt, không biết như vậy, kể cả ký ký tên làm công quả trong chùa, vô gia cư vô sự nghiệp, không có thân nhân, không có bà con, không có vợ con gì cả. Thì hòa thượng mới nói: ông còn sức thì ông làm công quả, gánh nước bữa củi, lao tác công việc cho chúng, nhưng mà ban đêm phải lo niệm Phật. Chứ cái công quả này là được cướp, còn niệm Phật mới được vãng sanh. Thôi ông ráng đi, thầy trò trong cái chùa này đều là tu pháp môn niệm Phật hết, riêng ông thì chữ nghĩa không có, ráng niệm Phật. Ông công quả này nhận cái sâu chuỗi của hòa thượng Trung Trì, lại ba lại đi làm công quả, giống như ngài Huệ Năng giả đạo 8 tháng đẹp. Tức là cái việc làm của ông kéo nước bữa củi, làm những việc nặng nhọc, nhưng mà làm tới đâu thì ông niệm Phật tới đó, không bao giờ quên. Thì hôm nọ thầy Chi Chúng mới trên quả đường mới báo là khuya nay, tức là 17 tháng, khuya 16 sáng 17, đại chúng thức dậy hết từ trên chùa dưới bếp để chuẩn bị làm lễ khắc đản Đức Phật A Di Đà ngày mai 17 tháng 11. Thầy Tri Chúng thông báo thì cái ông công quả này ông mới chạy lên phát của hòa thượng. Ông nói thế này: bạch hòa thượng, thầy Tri Chúng có báo là mai phía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11 có đúng không? Hòa thượng nói đúng. Hòa thượng cho con theo Phật A Di Đà thôi. Và tự thấy là cái ông này thì còn mạnh, đang làm công quả, nó có bệnh hoạn gì, theo Phật tức là chết. Và tự mới nói thôi, để về khăn ba đưa ông táo, rồi tôi cho ông đi với ông táo. Chứ đừng đi với Phật hay gì này. Đó là cái lời của bà thượng nói chơi. cái bà thường có biết ông Sáu là cái ông tắt
ông gì
mà đi với bà thì không cho, mà cho đi với ông Sáu. Ông cư sĩ là ông nói dạ, xuống đó tiếp tục làm công quả, ngày mai làm lễ phía Di Đà bình thường, tới ngày 23 tháng chạp nhà bếp họ nấu xôi để họ đưa ông Sáu cho ông cái về con cái nếp, ông ngồi ông ăn công quả mà được con nửa rồi, ông nhớ lại bữa nay đưa ông Sáu để cái nửa cái miếng con trái nếp đó, chạy lên phòng hòa thượng đó, bạn hòa thượng hôm trước hòa thượng hứa cho con đi với ông Sáu, bữa nay con đi với ông Sáu nha. Hòa thượng nói vâng, ông cứ đi thì đi. Ông chạy ra sau bếp ngồi cái bộ phản ông nha, lúc đó khoảng 3 giờ cho tới 5 giờ chiều cơm chiều mà ông công quả này không thấy ông đâu. Từ từ mỗi khi thì cái giờ này là ổng lăn xăng rồi lo dọn dán rồi lo hành đường này khác, bữa nay không thấy ông đâu hết, thì các thầy đi kiếm ra thấy ông ngồi đó mới lầy đấy. Giờ này giờ dọn cơm ăn cơm mà ổng lo tu, tu thì có giờ có chết, cái giờ này mà tu ổng làm thì ổng nói vậy. Tới trường các thầy đuổi tới ổng cứ ngắt chết rồi à, tới thì các thầy mới chạy lên bắt hòa thượng, ông công quả ông chết rồi. Hòa thượng nói ờ nó xin tao nó đi với ông Sáu con chó đó. Ơi bắt giờ